Hay La Mã. Tàu điện chạy nhanh vượt qua ngoại ô Moscow. Bánh xe lăn rinh rít. Cồi tàu kéo liên hồi. Meresev ngồi gần cửa sổ, ép sát vào đó. Bên anh có một ông già nhỏ bé, mặt không râu ri gì, đầu đội mũ nỉ vành to kiểu Gorky, mang kính gọng vàng, có thắt sợi dây đen. Có một cái xuổng và một cái xẻng và một cái đinh ba bao bằng giấy báo, cột dây kỹ lưỡng đặt ở giữa hai đầu gối ông. Cũng như mọi người, trong giờ phút lo âu này, ông chỉ nghĩ tới chiến tranh. Bàn tay nhỏ bé và khô khốc của ông giơ lên giơ xuống trước mũi Meresev, và ông thì thào với anh, ra vẻ đầy sự hiểu ngầm. Có lẽ anh không tin tôi, tuy tôi không phải là bộ đội, nhưng tôi cũng hoàn toàn hiểu được kế hoạch của ta. Phải du địch vào sâu vùng thảo nguyên Volga, buộc chúng phải kéo dài đường giao thông, như ta nói bây giờ ấy mà, khiến chúng phải đi xa hơn nữa, để chúng tách ra khỏi căn cứ. Và khi đó, chúng ta đánh băng, cắt phăng đường giao thông của chúng và giết cho chết sạch. Đúng, đúng rồi, đó là kế chịu nhất. Bởi vì đối địch với ta không phải chỉ có Hitler. Chúng đã quốc rồi, dồn cả châu Âu đánh chúng ta. Một mình chúng ta phải chịu đựng quân đội 6 nước. Chúng ta chỉ có một mình để đối chọi. Chúng ta phải làm cho địch rải sức của chúng rộng ra, để cho mũi nhọn ghê gớm lụt bớt đi. Đúng rồi, chỉ có giải pháp ấy là đúng. Bởi vì cho đến nay, cuối cùng, đồng minh thân mến của chúng ta cũng chưa hề động tới ngón tay, phải chưa? Anh nghĩ thế nào? Meresev bực lên. Tôi nghĩ rằng bác hoàn toàn nói bậy. Đất nước của tổ quốc chúng ta quý báu biết chừng nào, sao lại dùng để cho địch rải quân ra làm lụt cái gì? Anh nói và nghĩ đến tàn tích của làng bị phá cháy mà anh đã bò qua mùa đông vừa rồi. Nhưng ông già cứ tiếp tục lải nhải, thở phì phèo vào mặt anh. Hơi ông nặng mùi thuốc lá và cà phê giả làm bằng lúa mạch. Alexei thò đầu ra cửa toa xe, lấy mặt hướng làn gió chiều ấm. Anh ham mê nhìn phong cảnh thay đổi liền liền. Bến sông với những tấm rào bằng cây màu xanh đã phai màu, những căn chòi nhỏ xinh xắn có những tấm ván đóng đinh lên, những biệt thự nhỏ nhìn thấy thấp thoáng qua những rặng cây, những bãi cỏ long lanh như ngọc thạch bên cạnh những dòng nước khô cạn, những ngọn thông đứng thẳng như những cây nến, mà ánh nắng chiều làm ánh sáng vàng lên những nét lâm tâm, và xa xa chân trời từng chỗ xanh xanh đằng kia trong bóng chiều hôm sau đám cây rừng. Này anh là quân nhân, nói tôi nghe này, anh có cho rằng như thế là đúng không? Đã hơn một năm rồi chúng ta đơn độc chống phát xít, còn đồng minh của chúng ta họ làm gì? Mặt trận thứ hai của họ đâu nào? Anh thấy không, có bọn kẻ cướp nó nhảy sổ vào đánh một người lương thiện, chỉ biết làm ăn cần cù tối ngày, chẳng nghi ngờ gì cả. Nhưng người ấy không chịu khuất phục, cầm cự và chống lại cả bọn. Người đó có một mình, mà bọn nó thì đông. Bọn nó đã võ trang và đã mưu mô tính toán từ lâu. Được rồi, những nhà láng giềng anh thấy can trường, còn khuyến khích, đánh đi, hay, đây là đáng đời chúng nó, đập dữ vào, đánh nữa đi nào. Nhưng đáng lẽ phải giúp đánh bọn ăn cướp, thì lại chỉ đưa cho anh vài cục sỏi, cục sắt. Đánh đi, có cái này thì đánh khỏe hơn đó. Nhưng họ thì tránh ra cho khỏi bị đau. Phải rồi đấy, đồng minh của ta làm thế đấy. Họ chỉ nhìn chúng ta đánh thôi. Meresev nhìn ông già bé nhỏ với cặp mắt tò mò. Nhiều hành khách nhìn hai người, và trong toa tàu chật cứng, tiếng nói của hành khách trao đổi ý kiến nhau nhau khắp. Ông cụ nói đúng đấy. Chúng ta đánh một mình, tự lo liệu, mặt trận thứ hai đâu nào? Ôi chào, thì cứ đánh khỏe thêm chút nữa vào chứ sao? Ở trời, xoay sở một mình cũng được. Rồi thì mặt trận thứ hai sẽ mở, khi nào cơm ăn xong, tới trắng miệng. Xe lửa ngừng ở một nhà ga xếp vùng ngoại ô. Một vài thương binh, mặc áo ngủ của nhà thương, chống nạn hay gậy, bước lên toa xe. tay cầm những gói trái cây và hạt quý, chắc hẳn vừa ở chợ nơi nào đó trở về nơi dưỡng bệnh. Ông già nhổm vội dậy, ngồi xuống, cái chú này, ngồi xuống. Và ông ép một thương binh trẻ bé, tóc đỏ hung, chân quấn băng, mang nạng, phải ngồi xuống chỗ ông, như bị bắt buộc vậy. Đừng ngại gì, tôi xuống ngay bây giờ mà. Muốn để cho người ta tin, ông với tay lấy gói đồ dùng và tỏ vẻ lách mình ra phía cửa xe. Mấy cô hàng sữa nép lại để nhường chỗ cho anh thương binh. Alexei nghe sau lưng mình có tiếng phụ nữ đang nhận xét anh một cách nghiêm khắc. Cái anh chàng đó không biết mắc cỡ hay sao? Có một thương binh đang co ro đứng đó mà anh ta mạnh như vàm thế kia mà vẫn ngồi điềm nhiên. Anh ấy cho mình là không trúng đạn được ấy, mà lại còn là sĩ quan, là phi công nữa chứ. Alexei thấy nhói đau vì lời phê phán bất công ấy. Đôi mũi anh mấp máy, nhưng bỗng nhiên mắt anh tươi sáng hẳn lên. Anh vùng dậy. Cậu ngồi đó nè. Thương binh bối rối, tỏ vẻ lùi lại. Không, đồng chí trung quý, đồng chí cứ ngồi, tôi đứng được mà. Tôi xuống gần đây, cách hai ga thôi. Meresep tràn ngập vui mừng nhắc lại. Đã nói mà, cứ ngồi xuống. Anh len về phía hành lang toa, dựa mình vào vách xe, dừng hai tay chống lên gậy. Anh đứng đó, miệng cười hồn nhiên. Bà già bé nhỏ chắc bây giờ đã hiểu rằng bà đã nói tầm bậy. Này bà con, không ai nhường chỗ cho ông sĩ quan chống gậy đó sao? Xấu hổ quá mất thôi. Kìa cái chị đội mũ đó, chị ngồi phủ phục như thế, xem như chiến tranh chẳng sao với mình cả à. Thôi, đồng chí sĩ quan, lại ngồi chỗ tôi này. Bà con giang ra nào. Chú ơi, để ông sĩ quan lại đây nào. Alexei làm như không nghe thấy, cả cái vui của anh cũng như lui đi. Ngay lúc đó, anh nghe tiếng nhắc tên ga mà anh phải xuống. Tàu chạy chậm lại, anh lướt qua đám đông, thì lại gặp ông già mang kính hồi nãy. Ông nháy mắt với anh như với một người quen biết đã lâu. Ông hạ giọng hỏi nữa, thế nào, chuyện ấy, anh nghĩ thế nào, rồi có mở mặt trận thứ hai không? Alexei vừa bước xuống sàn gỗ ở sân ga, vừa trả lời, nếu họ không mở, thì ta xoay sở một mình. Bánh xe rít lên, còi in ỏi vang lên, con tàu đi mất hút nơi đường ray rẽ ngoặt, để lại một đám mây bụi nhỏ phía sau. Không khí buổi chiều êm dịu và thơm tho bao quanh mấy người hành khách còn đứng lại trên sân ga. Trước chiến tranh, nơi đây chắc êm ả lắm. Truyền thông bao quanh ga, gió thổi nghe ào ào thật là khoan khoái. Một hai năm trước đây, trong những buổi chiều đẹp trời như hôm nay, thì những con đường mòn, những con lộ lớn băng qua rừng, tiến về phía các biệt thự, hẳn đều nhộn nhịp những người. Mỗi khi có tàu đến, những chị phụ nữ thanh lịch diện những bộ áo dài rực rỡ, những chú bé ồn ào, những đàn ông cha bánh mật từ đô thị vui vẻ trở về, tay ôm đầy những gói đồ ăn và những chai rượu để uống. Nhưng mấy người hành khách hôm nay chỉ mang cuốc xuống hay vài dụng cụ làm vườn khác. Họ bước nhanh trên sân ga, chạy vội về phía rừng. Người nào lo công việc của người ấy. Chỉ còn một mình Meresep, tay chống gậy, là ra dáng như một người dạo chơi, thưởng thức vẻ đẹp của chiều hè, hít thở không khí đầy ngực, mắt lim dim dưới ánh mặt trời như ve vuốt. Chiếu xuống qua những cành cây. Ở Moscow, anh đã được chỉ rành rẽ đường đi. Anh quả thực là một quân nhân, chỉ hướng theo một số mục tiêu là thấy ngay con đường tới nhà chứng bệnh, ở cách ga chừng 10 phút đi bộ, bên cạnh một khoảng hồ nhỏ tĩnh mịch. Ngày xưa, hồi trước cách mạng, một nhà triệu phú Nga đã xây dựng nhà riêng mùa hè của hắn ở đây. Nhà kể ra thật là kỳ lạ. Hắn căn dặn kiến trúc sư đừng sợ tốn tiền, chỉ cốt làm sao cho biệt thự của hắn khác lạ nhất đời. Để vừa ý chủ, kiến trúc sư đã cho xây ở bên hồ một căn nhà đồ sộ bằng gạch, có cửa sổ bé xíu và che chắn mạng, có chòi canh, có bậc lên xuống, có cầu, bao trùm trên tất cả những mái ngói nhọn quắt. Căn nhà quái gở chẳng hòa hợp chút nào với khung cảnh tĩnh mịch. Cảnh nơi đây đẹp lạ lùng. Những ngày tốt trời, mặt hồ phẳng lặng như tấm kính sôi, có những cụm cây hoàng diệp liễu non xinh xắn, lá cành rào rào, đổ xô xuống mặt nước. Đó đây, trong một đám cành lá dày đặc, hiện ra một cây bu lô thân trắng. Đỉnh biếc xanh của một khu rừng cũ kỹ bao vây toàn bộ phong cảnh một vòng lô nhô, tất cả sôi trong tấm kính nước, tan trong những tầng nước sâu xanh biếc. Nhiều nhà danh họa đã tới thăm chủ nhà này, mà cả nước Nga ai cũng biết tiếng là trọng khách, và nhiều bức tranh đã họa dưới đủ mọi vẻ. Cảnh đẹp nơi đây tượng trưng cho cảnh đẹp hùng vĩ và kín đáo của thiên nhiên nước Nga. Chính cung điện ấy, nơi dùng làm dưỡng sức cho không quân Liên Xô. Thời bình, các phi công đem theo vợ và đôi lúc tất cả gia đình đến nghỉ ngơi nơi đây. Thời chiến thì dùng làm nơi dưỡng sức cho các thương binh vừa ra khỏi bệnh viện cần tĩnh dưỡng. Alexei đi vô nhà dưỡng sức bằng đường sắt, không đi qua con đường lớn tráng nhựa, có cây bu lô hai bên. Nhưng phải vòng hơi xa, anh đi trên con đường mòn băng qua phía rừng, từ ga tới hồ nước. Có thể nói rằng anh đã đi vào nhà dưỡng sức lối tập hậu, vì thế chẳng ai chú ý tới anh, và anh đã trộn lộn vào được với đám người đứng quanh hai chiếc xe ca đầy nhóc người đậu ngay trước những bậc lên xuống ở cửa chính. Qua những lời nói chuyện, những câu ứng đáp, những lời dặn dò mà anh nghe được, anh hiểu đó là những phi công sắp rời chuyến đường để ra mặt trận, được các bạn còn ở lại tiễn đưa lên đường. Những người ra đi vui mừng như sắp tới những trại đóng yên ổn nhất, chứ không phải tới bầu trời mà cái chết chờ đợi sau mỗi đám mây. Những kẻ còn ở lại thì nét mặt tỏ ra nôn nóng buồn rầu. Đó là những tình cảm mà Alexei thông cảm vô cùng. Từ đầu cuộc chiến tranh to lớn đang diễn biến ở miền Nam, tình cảm đó lôi cuốn anh mạnh mẽ và ngày một lớn lên mỗi khi tin tức chiến trận càng rắc rối và càng lớn rộng. Mỗi khi chữa quân nhân với nhau, có nói tới mà nói với một cách dè dặt tới tên thành phố Stalingrad, thì sức hấp dẫn ấy biến thành những lòng hoài niệm quê hương mãnh liệt, làm cho anh thấy như không sao chịu được. Nếu như ở nhà thương phải bị bắt buộc không được hoạt động gì. Từ các cửa sổ xe ca nhô ra những gương mặt sạm nắng và đầy sức sống. Một anh người Armenia, người lùn và vai to, đầu sói, mặc áo ngủ có kẻ sọc, đang lính cuốn chạy quanh xe ca. Anh có vẻ giống như một anh hay pha trò, đang muốn nói đùa câu gì vui. Anh múa mai cây gậy và nói với một người ra đi: "Mày chào bọn phát xít giùm tao. Khi nào mày bay trên kia nhé, Fedya. Và mày nhớ thanh toán món nợ với chúng nhé. Nhớ chính chúng nó, không để cho mày được tắm trăng nốt đó nhé. Fedya, Fedya, mày làm sao cho chúng nó biết rằng tụi nó thật đáng tội, dám quấy rối tụi phi hành gia Xô Viết nổi tiếng này, không được tắm trăng đấy nhé." Fedya, một gã thanh niên đẹp trai, đầu tròn, ngang trán có thẹo lớn, gào qua cửa sổ rằng anh sẽ không để phụ lòng tin tưởng của ban tắm trăng của dưỡng đường. Kẻ ở, người đi, ai nấy đều cười vui vẻ nhộn nhịp. Xe đã chuyển bánh và từ từ đi ra phía cửa. Đám người hô lớn: "Bình an và may mắn nhé! Petya, gửi ngay cho chúng tao số thùng thư của mày nhé! Dinoska sẽ gửi trả lại trái tim cho mày bằng bưu kiện đảm bảo." Xe hơi mất dạng ở khúc đường quanh. Bụi màu vàng chói vì ánh mặt trời tà rớt lần xuống đất. Thương binh dưỡng sức mặc áo choàng dài hay quần áo ngủ sọc tản dân vào trong vườn rộng. Meresev bước vào gian phòng của dưỡng đường. Trên mặt áo anh thấy các mũ các két viền xanh dương, và trên mặt đất ở các góc nhà anh thấy đủ con kia, bóng chuyền, gậy chơi quần vợt. Chính anh què hồi nãy dẫn anh lên phòng giấy. Khi đứng gần, anh thấy đồng chí này có gương mặt thông minh, nghiêm chỉnh, với cặp mắt lớn, đẹp và buồn. Khi đi bên nhau, anh bạn tự giới thiệu mình là chủ tịch ban tắm trăng của dưỡng đường. Anh giải thích tắm trăng, theo như y khoa, đã chứng minh là phương thuốc hiệu quả nhất để chữa bất cứ vết thương nào cũng mau lành. và anh không dung tha cho những kẻ vô tổ chức dám cấp giấy phép đi chơi dưới trăng cho hội viên mà không qua anh. Anh nói chuyện tầm xàm luôn luôn, nhưng đồng thời mắt anh vẫn giữ vẻ nghiêm nghị và luôn luôn anh nhìn bạn đường với cặp mắt tò mò. Tại văn phòng, Meresep đứng trước một thiếu nữ mặc áo blue trắng, tóc đỏ rực khiến đầu cô như có lửa cháy. Anh là Meresep, cô hỏi anh bằng một giọng nghiêm trang và khép lại cuốn sổ cô đang đọc. Cô nhìn chân vào mặt phi công, vẻ ngờ vực. Anh định giỡn với tôi chăng? Cô ghi rõ ràng, trung úy Meresep từ bệnh viện gì đó lại cục có hai giò, còn anh... Đến lúc đó, Alexei mới nhận thấy rằng cái cô tóc đỏ này, mặt mày hầu như hoàn toàn che lấp với bộ tóc đỏ hun như đồng. Cô có nước da trắng muốt. Cô vui vẻ ngạc nhiên nhìn Alexei bằng cặp mắt nhỏ, sáng, ngạo mạn và tròn, giống như mắt cú mèo. Alexei Meresep chính là tôi mà, đây là giấy đi đường của tôi. Còn cô là Lola à? Không, ai nói tên ấy cho anh? Tôi là Gina. Anh dùng chân giả à? Cô vừa nói, vừa nhìn chân Meresep, trong lòng còn nghi ngờ. À, vậy cô là Dinoska. Cô được Fecha gửi trái tim lại phỏng. Cái này thì là trung tá Bustasen đã kể cho anh nghe phỏng. Mới thế đã là kể. Sao mà tôi ghét anh chàng Bustasen này thậm tệ thế? Cái gì anh ta cũng cười được. Tôi dạy cho Fecha khiêu vũ, thì có gì là lạ, chuyện với trò. Thế bây giờ đến lượt tôi được cô dạy nhé. Thì không cô, Bustasen đã ký giấy phép cho tôi được tắm trăng rồi đấy. Thiếu nữ càng kinh ngạc. Sao? Anh định khiêu vũ à? Không chân? Ôi à! Bây giờ lại thêm một anh ưa đùa nữa. Lúc đó, Saruskov vụt vô phòng và nhảy tới bá cổ Alexei. Đã đồng ý rồi đấy nhé, Dinoska, để trung úy ở phòng tôi nghe. Những kẻ đã sống chung với nhau lâu trong cùng một nhà thương, gặp lại nhau thường coi nhau như anh em ruột. Alexei vui sướng gặp lại thiếu tá như người xa cách lâu năm gặp lại. Đồ đạc của Serukov cũng vừa được đưa tới, nên anh càng thấy đầy đủ như ở nhà. Anh biết hết mọi người rồi, và mọi người cũng đã biết anh. Chỉ trong một ngày, đủ cho anh gây đầy bạn bè và địch thù. Gian phòng nhỏ của hai người nhìn ra vườn, và vườn như tung về phía nhà những ngọn cây thông cao thon. Một lùm việt quất lá xanh rì như trải tấm đệm dưới chân một cây dâu đơn độc. Lá có cạnh răng cưa rung động y như lá chà la, quanh một chùm to những quả màu cam. Khi ăn cơm chiều rồi, Alexei đi nằm, anh ngã mình trên nệm dưới khăn trải giường chịu mát sương đêm, làm cho ương ướt và anh ngủ liền. Đêm đó, anh nằm chiêm bao, thấy lắm chuyện lạ. Trăng chiếu xanh trên băng tuyết, rừng cây bao phủ anh bởi một chiếc lưới bằng rêu. Anh muốn bước mình ra khỏi lưới, nhưng băng tuyết giữ chân anh lại. Alexei đau đớn vì thấy như sắp xảy ra một chuyện bất hạnh nào đó, không biết và ghê gớm. Nhưng chân anh bị lún xuống dưới băng, giữ chịch lấy, lạnh lùng như giá, và anh không đủ sức rút lên nổi. Anh rên rỉ, quằn quại, nhưng này, thay vào khoảng rừng, anh lại thấy trước mắt anh là phi trường, bạn cũ của anh. Người thợ máy Iura đang ngồi trong khung máy bay, một chiếc máy bay thực lạ, mềm nhũn và không có cánh. Anh ta vẫy tay, cười và bay thẳng lên trời. Bác Michaela bồng Alexei trên tay và nói với anh như nói với một đứa con nít. Để mặc anh ta, ta hãy cứ đi tắm hơi một cái, lửa đang nóng, tắm rồi con sẽ dễ chịu lắm mà. Nhưng bác không đặt anh xuống băng lạnh. Anh cố ngồi dậy, nhưng không ngồi nổi. Đất đang ghì anh xuống giống như 500 hút sắt. Không, cũng không phải đất hút anh, mà là một con gấu. Mình nó nặng nề, nóng hổi, nó đè lên người anh, làm anh nghẹt thở, nghiến nát người anh. Và trước mắt anh lại có những chiếc xe hơi lớn chở đầy những phi công. Chẳng ai thèm chú ý tới anh. Những người ấy, người nào người nấy, đều nhô đầu ra cửa xe, mặt mày hớn hở. Alexei định kêu cứu, định nhảy tới chỗ họ, đưa tay về phía họ. Nhưng toàn thân anh tê dại, anh mở miệng mà không kêu nổi. Chỉ thì thào, anh nghẹn thở và có cảm giác như tim anh đã ngừng đập. Anh đang cố trỗi dậy lần cuối, thì hình ảnh Dinoska lại hiện lên với vẻ mặt chế nhạo, với mớ tóc đỏ như lửa, với cặp mắt rũ cợt và tò mò. Alexei tỉnh dậy và nghẹt thở, cả phòng im phăng phắc. Thiếu tá ngủ mê, ngáy khò khò. Một tia sáng trăng lọt vô phòng, như muốn ghìm xuống ván. Tại sao những hình ảnh rùng rợn của những ngày cũ ghê gớm ấy trở lại ám ảnh anh? Những hình ảnh mà anh hầu như không hề nghĩ tới nữa, mà anh đã coi như những cảnh tượng này chỉ thấy trong cơn mê sảng. Từ nơi cửa sổ mở toang của ánh trăng chiếu sáng, một âm điệu đều đều và dịu dàng, với tiếng thì thầm êm đềm và mùi thơm mát của trời đêm lọt vô phòng. Âm thanh ấy lúc rộn lên, nhưng cũng có lúc trầm đi, lúc xa đi, hoặc lại đứng lại trong một thứ tiếng cao bổng, đó là tiếng hát của cây rừng. Ngồi trên giường, Phi Công lắng nghe thật lâu tiếng thông reo huyền bí, rồi anh lắc mạnh đầu anh như để xua đuổi một ám ảnh. Và anh thấy một luồng nghị lực trào lên anh, làm anh tràn trề vui sướng. Anh còn phải nghỉ dưỡng tại dưỡng đường này 28 ngày. Sau đó, số phận anh sẽ được định đoạt, hoặc là trở lại chiến đấu trong ngành không quân, hoặc là suốt đời anh, mọi người sẽ nhường một chỗ cho anh ngồi trên xe điện và sẽ mũi lòng nhìn theo anh. Vì vậy, mỗi ngày ở đây thiệt là dài mà cũng thiệt là ngắn, thiệt là một ngày đấu tranh để trở thành một người chân chính. Trên giường, dưới ánh trăng như vẽ mờ đi, trong lúc thiếu tá ngáy khò, Alexei suy nghĩ tới kế hoạch tập luyện của mình. Anh định chương trình tập đi, tập chạy, tập những cử động đặc biệt của chân mỗi sáng và mỗi chiều. Và một ý nghĩ làm cho anh say mê là ý nghĩ nảy ra lúc nói chuyện với Dinoska, bởi vì nó có thể giúp anh hoàn toàn làm chủ được trong sự điều khiển cặp giò giả của mình. Anh quyết định tập khiêu vũ. Ba La Mã. Giữa trưa, trời tháng 8 yên tĩnh và trong sáng, tạo vật đều lấp lánh tràn ngập ánh nắng. Nhưng trong bầu trời oi bức, có những dấu hiệu gì đó mà không ai biết được, báo hiệu cái bâng khuâng của mùa hè đang tan. Bên bờ một dòng suối rì rào chảy êm êm qua những lùm cây, một nhóm phi công đang phơi nắng cho đỏ mình trên bãi cát nhỏ. Thêm thiếp vì nóng, họ ngủ gà. Và ngay cả anh, Busnasian, chẳng bao giờ biết mẫu là gì, cũng không buồn nói chuyện. Anh thọc xuống cát nóng, cái chân gãy mới nói lại, mà nói không tốt lắm. Lùm cây hạt dẻ, lá màu xám che khuất đám người đó. Nhưng trái lại, họ lại có thể nhìn rất rõ con đường mòn trên bãi cỏ xanh đi xuống suối. Chính trên con đường mòn ấy, Busnasian đã thấy một cảnh lạ đời. Bệnh nhân mới tới chiều qua từ trong rừng bước ra, mặc quần ngủ, chân mang dài nhưng mình để trần. Anh nhìn quanh không thấy ai cả, liền co giò chạy, bước chạy thật dài. Tiểu tay co sát mình, anh chạy gần 200 thước, thì anh chạy chậm lại, thở hết cả hơi, mồ hôi nhễ nhại. Lấy lại được hơi, anh lại chạy. Mình anh bóng loáng như hông con ngựa đã nhoài sức. Usnasin không nói năng gì, ra hiệu cho các bạn và chỉ về phía người chạy. Họ núp trong lùm cây và theo dõi những cử chỉ của anh ta. Những cử động của anh đơn giản thôi, nhưng khiến anh mệt đến không thở được và nhăn nhó vì đau đớn. Đôi lúc anh rên đau, nhưng lại chạy mãi không thôi. Pusnasen cuối cùng không thể ngồi yên được nữa, kêu lên: "Này anh bạn, thành tích của các nhà vô địch chạy đua Dermanmensky đã làm anh mất ngủ rồi hả?" Người mới đến dừng lại, mệt mỏi và đau đớn bỗng biến sạch hết trên gương mặt của anh. Anh lạnh lùng nhìn về phía lùm cây và không nói năng gì cả. Anh bước về phía rừng, chân nhảy nhảy đôi chút một cách kỳ lạ. Usnasin kinh ngạc hỏi: "Hắn là một tay tài tử hát xiếc hay là một thằng khùng thế?" Thiếu tá Sturukov đang mơ màng, tức giấc và giải thích: "Hắn bị cụt cả hai giò, đang tập dùng chân giả cho quen để trở lại chiến đấu trong hàng ngũ săn giặc." Câu nói ấy có hiệu quả như một dòng nước lạnh xối lên đám người đang ngủ. Họ vương mình vương mẩy ngồi dậy và bàn tán xôn xao. Họ rất đổi lạ lùng, thấy người bạn tuy dáng đi hơi khác thường, nhưng đâu ai biết được lại là người què cả hai cẳng. Ý muốn trở lại chiến đấu trong hàng ngũ săn giặc với hai cẳng cụt đã làm cho họ thấy là vô lý, ngạo đời, hay hơn nữa là xúc phạm đến cái gì. Họ nhắc lại những trường hợp bị loại ra khỏi không quân vì những lẽ rất nhỏ mọn, bị mất hai ngón, đầu óc không bình thường hay là bàn chân phẳng. Bao giờ cũng đòi hỏi muôn nghìn lần khó khăn hơn ở cơ thể của một phi công ngay trong thời chiến tranh so với quân nhân trong các binh chủng khác. Tóm lại, với hai chân giả thì không tài nào có thể điều khiển một động cơ tế nhị và chuẩn xác như một động cơ máy bay săn giặc. Tất cả đều kết luận rằng Miresev sẽ thất bại. Nhưng ý muốn điên cuồng và bất khuất của đồng chí cục giò đã làm cho họ phải tôn kính. Usasen nói như để kết luận: "Bạn anh, nếu không phải là đứa khùng, không thuốc nào cứu chữa, thì là một vĩ nhân. Ngoài hai hạng người đó, không có thứ trung gian nào." Chỉ trong nháy mắt, chuyện trong nhà có người què cả hai giò mà mơ ước muốn trở lại làm phi công lái máy bay săn giặc đã lan truyền khắp dưỡng đường. Đến bữa, ai nấy đều nhìn phía Alexei, nhưng anh thì có vẻ như không chú ý đến điều đó. Và những người ngồi nhận xét anh thấy anh ăn rất ngon miệng, lớn tiếng cười vui với các bạn cùng bàn, và như mọi người cũng khen nịnh mấy cô bồi bàn xinh đẹp, rồi đi chơi vườn với bạn bè, tập chơi karaoke, rồi cũng có lúc thảy bóng chuyền vài cái trên sân bóng. Họ thấy anh không khác gì anh em khác, trừ cái dáng đi hơi lê chân, hơi nhảy nhảy một chút. Thực, anh không có gì khác thường cả, nên không bao lâu mọi người quen đi và không bàn tới anh nữa. Buổi chiều hôm sau, Alexei đến kiếm Dinoska ở văn phòng. Anh lịch sự tặng cô chiếc bánh ngọt tráng miệng của anh, mà anh lấy giấy gói kỹ để dành sẵn. Chẳng cần nghi lễ gì hơn, anh ngồi lại bàn của cô và hỏi chừng nào thì cô thi hành lời đã hứa. Cô chân cao đôi lông mày có vạch thêm nét chì đen. "Hứa gì cơ?" "Cô Dinoska, cô hứa dạy tôi khiêu vũ." Cô cố nói lãng, "Nhưng mà..." "Người ta cho tôi biết, cô là một giáo sư có kỳ tài. Với cô thì những kẻ không có giò cũng biết khiêu vũ. Còn những người thường thì mất luôn giò và mất cả đầu óc nữa, như Vecchia đấy. Bao giờ ta có thể bắt đầu? Đi, đừng mất ngày giờ." Thực ra thiếu nữ rất bằng lòng anh thương binh mới tới này. Không có giò, anh lại muốn tập khiêu vũ. Tại sao không? Anh là một người rất dễ thương, với da mặt màu đồng, gò má đỏ hồng hào, tóc quăng quăng. Anh đi chẳng khác gì người lành lặn cả. Mắt anh hay hay, như có gì điên sai, có thể làm đượm buồn. Đối với Dinoska, khiêu vũ chiếm một địa vị lớn trong đời cô, là một sở thích của cô, và cô thật là có tài. Còn Miresev cũng không phải là người không dễ thương. Nói tóm lại, cô nhận lời. Cô kể cho anh biết cô đã học khiêu vũ ở nhà Bodgorukhov, nổi tiếng khắp khu Sokolnitsky. Và Gorukhov là học trò và là người kế tục Pavel Sudakovsky, nổi tiếng khắp Moscow. và thường dạy khiêu vũ ở các trường quân sự cao cấp và cả ở câu lạc bộ ngoại giao. Cô nói các giáo sư ấy đã dạy cho cô những truyền thống tốt đẹp nhất của giao tế vũ, và cô cũng sẽ cố gắng dạy anh cho bằng được. Y không biết không có hay dò thật thì có khiêu vũ được không. Cô đòi hỏi anh ngay một số điều kiện cực khó. Trước hết phải vâng lời và siêng năng, không được mê cô và không được tỏ tình, vì như thế khó dạy lắm. Và nhất là không được ghen sằng khi có người khác mời cô nhảy, vì khiêu vũ chỉ với một người thì dễ mất những đường nét độc đáo, và như thế thì phiền lắm. Meresep nhận hết các điều kiện, không cãi cọ gì cả. Inoska rủ mái tóc đỏ như lửa và đứng dậy lướt chân bé nhỏ và nhanh nhẹn trên sàn, bắt đầu dạy anh ngay ở chính văn phòng, một bước đầu tiên. Ngày xưa Meresep nhảy giỏi những vũ điệu Nga, và anh còn nhảy được cả những điệu cổ mà dàn nhạc lính chữa lửa thường chơi ở công viên Kamisin. Anh có khiếu nhịp điệu và do đó dễ học môn học vui vẻ đó. Điều khó bây giờ là không phải tập cử chỉ nhẹ nhàng cho cặp giò lanh lẹ mềm dẻo nữa, mà cho cặp chân giả bằng da cột vô đầu gối bằng dây cu ro. Anh phải cố gắng phi thường, ngoài cả sức của con người, căng thẳng cả gân cốt và ý chí để làm cho những chân giả nặng nề và vụn về đó biết làm như những cái chân sống. Vậy mà anh đã thành công. Anh thấy sung sướng vô vàn mỗi khi anh học thêm được một bước mới. Bước lết, bước ngắt, ngập ngừng và polka, tất cả kỹ thuật tinh vi về giao tế vũ mà Pavel Sudakovsky đã tổng kết, có những tên hết sức kêu. Mỗi bước mới đem lại cho anh niềm vui như một đứa con nít. Mỗi khi anh đã thuộc một điệu mới, anh nhấc bổng và xoay tròn cô giáo để mừng thành công đó của mình. Không một ai, kể cả cô giáo, có thể hiểu nổi những đau đớn của anh khi anh múa may quay cuồng như vậy, có thể đánh giá được anh đã trả giá đắt như thế nào cho những bài học anh học. Không ai có thể chú ý thấy được rằng đôi khi, tuy có vẻ như chẳng chú ý gì, miệng vẫn cười tươi, anh chùi một giọt lệ, đồng thời chùi mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Một hôm, anh trở về phòng mỏi mệt, kiệt sức nhưng rất vui. Anh phấn chấn báo cáo cho thiếu tá Serukov đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ, lúc ánh cuối cùng của mặt trời lặn tung lửa vàng trên đỉnh cây. Mình đang tập khiêu vũ đó. Thiếu tá không trả lời. Meresep vui vẻ tháo chân giả ra, xo xo mạnh hai cùi chân, nơi bị cắt cục, đang tê đi vì cu ro, vừa tiếp tục và sẽ thành công. Serukov không quay lại. Anh đang xúc động nức lên. Một tiếng nghe thật lạ. Hai vai anh nhấc lên, hạ xuống như người bị động kinh vậy. Alexei lặng lẽ chui vào mền. Thái độ của Serukov khác lạ hết sức. Cái con người không còn trẻ trung đó mới đây làm cho cả bọn cùng phòng vui, nhưng đôi khi đến quá ngượng nữa, vì cười cợt đùa nhã và khinh khi phụ nữ, giờ thì si tình như một cậu học sinh say đắm đến hầu như không còn biết đất trời chi nữa. Và như than ôi, lại không có chút hy vọng nào. Anh cứ chạy hoài đến văn phòng, quay chuông điện thoại gọi về Moscow, nói chuyện với Claudia Mikhailovna. Anh kiếm một cơ hội để gửi hoa, gửi trái cây, gửi kẹo sô-cô-la cho cô. Anh viết hết thư dài đến thiếp ngắn cho cô và phát điên lên được vì vui mừng khi nhận được bao thư mà anh biết rõ là ai gửi. Mà nào cô có chịu muốn biết chuyện yêu đương gì đó đâu. Cô không muốn để anh đặt chút hy vọng nào ở nơi cô, mà cũng chẳng hề phàn nàn gì anh. Cô nói cô đã thương một người khác, người này đã chết, và cô thân mật khuyên thiếu tá nên ngừng viết thư cho cô và nên quên cô đi để khỏi mệt sức và mất thì giờ. Chính cái giọng khô khan lạnh nhạt đó, cái giọng thương hại bạn bè đó, thật ra khi yêu thì hóa ra tủi nhục vô cùng. Cái giọng đó đã làm cho anh bực mình khôn xiết. Alexei đã nằm êm dưới lớp mền. Anh lặng lẽ kín đáo hé nhìn ra, thì bỗng thấy thiếu tá vụt rời cửa sổ, chạy lại lắc mạnh hai vai và gào vào tai anh. Trời ơi là trời, con bé nó muốn gì đây? Hay tao đã làm một trái cây khô héo mất rồi? Hay là một con quái vật? Hay là một thằng già lắm cẩm rồi? Thật, chứ một cô khác không phải là cô ta thì... Rồi anh trở về, ngồi sụp xuống ghế banh, gục mặt vào tay, nặng nề đến nỗi ghế cốt két kêu lên. Cô ả, dù sao cũng là phụ nữ chứ. Thế nào cũng phải có chút tình cảm gì đối với tao chứ, dù đó chỉ là tò mò đi chứ. Cô ả biết tao yêu chứ hả trời, mà yêu đến thế nào đi chứ. Ôi chao, mà Alexei, Alexei đau khổ của mình ơi, cậu đã biết anh kia phỏng, bảo tao biết lão hơn tao cái gì hả? Tại sao cô lại gắn bó với anh ấy thế? Vì anh ấy thông minh, anh ấy đẹp, hay vì anh ấy là một vị anh hùng xuất chúng? Alexei nhớ lại chính ủy Vorobyov, thân hình to lớn đã sưng phì của anh, bộ mặt trắng như sáp của anh trên tấm đơ ra trắng, và hình ảnh nàng cúi xuống anh với vẻ mặt muôn đời của phụ nữ đau đớn, cùng câu chuyện hồng quân đang đi trên sa mạc. Anh ấy là một người chân chính, một người Bolshevik, đồng chí thiếu tá ạ. Cầu trời cho chúng ta theo kịp anh ấy.